Chương 8. Sự tự do thật. Brian lớn lên trong một gia đình đổ vỡ. Cha mẹ anh ly hôn khi anh chỉ mới 6 tuổi. Gia đình anh thường đi cắm trại vào mỗi cuối tuần và cũng chẳng làm gì ngoài việc chè chén với nhau. Ở độ tuổi non nớt đó, việc nhìn thấy cảnh say sưa quá độ đã trở thành chuyện bình thường. Đến năm 14 tuổi, anh bắt đầu làm chính xác những điều mà anh thấy từ nơi gia đình mình. Từ rượu chè sẽ đến việc phải uống thuốc giảm đau opioid, và cuối cùng anh bị nghiện luôn. Sau đó, đến cuối năm trung học, anh bắt đầu hút cỏ. Sau khi tốt nghiệp, chứng nghiện opioid của anh dẫn đến việc sử dụng heroin. Anh bị đuổi ra khỏi nhà, mất việc làm và sống trên đường phố với những người sống như anh, với mục đích duy nhất là được phê thuốc. Một lần kia, khi đang lái xe cùng với bạn gái, cảnh sát đã yêu cầu họ dừng xe và bạn gái của anh bị bắt. Chiếc xe bị tạm giữ và anh phải đi bộ đến nhà của mẹ anh. Trên đường đi, anh ngã xuống đất bất tỉnh vì sử dụng ma túy. Một lát sau, mẹ anh phát hiện ra anh đang nằm trên đường. Chứng nghiện này đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của anh và khiến anh phải dùng quá liều nhiều lần. Rồi một ngày nọ, tại căn hộ của một người bạn, anh rơi vào trạng thái ngừng thở. Vì vậy, những người bạn đó phải đưa anh vào phòng tắm để làm anh tỉnh lại. Sau đó, chỉ trong vòng một tháng rưỡi, anh đã dùng quá liều 4 lần nữa. Trong một lần như vậy, người ta cho rằng anh đã chết rồi, nhưng sau đó đã sống lại một cách kỳ diệu. Tuy nhiên, không một sự cố nào trong số này đủ mạnh để có thể khơi dậy khát khao tự do trong anh. Không lâu sau đó, bạn gái của anh thông báo rằng cô ấy đã có thai và anh sắp làm cha. Tin này khiến anh bị sốc đến nỗi anh quyết định mình cần sự giúp đỡ chuyên nghiệp. Sau khi được ra khỏi trại cai nghiện, anh phát hiện ra rằng đứa bé đó không phải là con mình, mà là của một người khác. Sự tự do khỏi ma túy của anh được thúc đẩy bởi một lời nói dối. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục đi theo xuyên suốt các phiên tòa ma túy, The Roof Court, một mô hình chưa có ở Việt Nam, bằng cách tham dự tất cả các cuộc họp của AA và NA, viết tắt của Alcoholics Anonymous và Narcotics Anonymous, người nghiện rượu và nghiện ma túy ẩn danh, và trở thành thành viên của một Oxford House, một mô hình nhà ở dành cho những người cai nghiện. Lúc đó, qua Facebook, chị gái tôi đã mời anh đến tham dự buổi nhóm của chúng tôi. Mọi người nói về Chúa tại ngôi nhà Oxford, nhưng Brian không muốn liên quan. Anh lớn lên trong một gia đình không theo một tôn giáo nào cả. Vì vậy, Chúa là một chủ đề xa lạ đối với anh. Nhưng anh đã chọn tôn trọng lời mời của chị tôi và đến hội thánh. Về sau, anh có chia sẻ trong lời làm chứng của mình rằng khi đó hội thánh khiến anh cảm thấy rất ngượng ngùng. Toàn bộ khái niệm về Đức Chúa Trời thật kỳ lạ đối với anh. Mọi người cầu nguyện lớn tiếng, rồi còn nói tiếng lạ, và bầu không khí thật sự là không thoải mái. Nhưng anh đã đến một lần nữa. Người em họ của tôi, Naza, đã quyết định sẽ đi đón anh vào mỗi buổi nhóm, và cũng sẽ đưa anh về lại ngôi nhà của anh. Brian nói rằng nếu không phải vì NASA hay hỏi thăm, gọi điện và đến gặp anh, thì anh sẽ không đến hội thánh nhiều lần đâu. Sau vài tháng, Brian đã dâng đời sống mình cho Chúa Giêsu và được bắt tem bằng nước. Anh bắt đầu tham gia vào những công việc trong hội thánh và đến tham dự buổi cầu nguyện lúc 5 giờ sáng của chúng tôi. Anh cũng đã hoàn thành chương trình thực tập mùa hè của chúng tôi. Trưởng nhóm của anh, Naza, đã chúc phúc cho anh bằng cách tặng anh một chiếc xe hơi rất đẹp. Cuộc sống của Brian chuyển sang một hướng mới được Đức Chúa Trời dẫn dắt. Tôi nhớ mình đã tham dự phiên tòa lấy lời khai của anh. Khi đó, tất cả các cáo buộc về anh đều đã được bãi bỏ. Anh đã mạnh dạn chia sẻ về Đức Christ và quyền năng của Đức Chúa Trời là nguồn mang đến sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của anh. Đó là vào một ngày thứ tư trong tuần, và mẹ anh, người đang sống ở một tiểu bang khác, đã làm anh ngạc nhiên khi đến tham dự phiên tòa. Tối hôm đó, tại hội thánh, mẹ anh cũng đã dâng đời sống mình lên cho Chúa Giêsu. cả hai người hiện đang là thành viên trong hội thánh địa phương của chúng tôi. Về sau, Brian đã trở thành một nhóm trưởng trong hội thánh. Hiện tại, Brian là người giám sát đội ngũ chỉ chỗ ngồi trong nhà thờ User Team và đang nỗ lực lấy bằng cử nhân kinh doanh. Chúa Giê-xu muốn giải phóng chúng ta và cho chúng ta mục đích sống. Tự do không chỉ là để chúng ta có thể làm những gì chúng ta muốn, mà là để làm những gì Chúa muốn nơi chúng ta. Mở dây buộc con lừa và dắt nó đến cho ta. Có một sự tương đồng rất thú vị về mục đích của sự tự do. Từ câu chuyện về con lừa trong Matthew đoạn 21 câu 1 đến câu 11, con lừa đã nhận được một lời tiên tri từ lâu trước khi nó được sinh ra. Bạn cũng giống như vậy, Chúa đã có một kế hoạch cho cuộc đời của bạn trước khi bạn được sinh ra. Bạn có mặt trên đời không phải là một sự ngẫu nhiên. Bạn đến từ Đức Chúa Trời, nhưng thông qua cha mẹ của bạn. Đức Chúa Trời nghĩ về bạn thậm chí là trước khi bạn được thụ thai. Mặc dù con lừa đã được tiên tri từ lâu, nhưng chúng ta thấy rằng nó đang bị ràng buộc vào thời điểm Chúa Giê-xu muốn sử dụng nó cho mục đích của Ngài. Rất nhiều lần, ma quỷ sẽ trói buộc bạn trước khi Chúa có thể sử dụng bạn. Lý do là để bạn sẽ bị cản trở trong việc đi theo sự kêu gọi của Chúa. Xiềng xích của sự nghiền ngập, tự ái, lạm dụng, sợ hãi và định tội có một nhiệm vụ, đó là trói buộc để bạn không thực hiện được mục đích mà bạn được tạo nên. Chúa Giê-xu đã phái hai môn đệ của Ngài đi tìm và mở dây buộc cho con lừa. Khi dân Israel ở dưới sự trói buộc của Ai Cập, Đức Chúa Trời đã sai Môi-se. Khi dân Israel ở dưới sự trói buộc của Philistine, Đức Chúa Trời đã sai Samson, Samuel, Saul và David. Khi bạn ở dưới sự trói buộc của tội lỗi, Đức Chúa Trời đã sai con của Ngài, Chúa Giê-xu Christ, để giải phóng bạn. Bạn được mở trói để bạn có thể được Chúa sử dụng trong sự kêu gọi dành cho bạn. Chúa Giê-xu bảo các môn đệ của Ngài mở dây buộc cho con lừa đó và dẫn nó đến cho Ngài. Các môn đệ không được hướng dẫn là mở dây buộc cho con lừa và để nó đi đâu thì đi. Tự do là với một mục đích. Tự do là có mục đích. Mục đích của sự tự do không phải là để làm những gì con lừa muốn, mà là làm những gì Chúa Giê-xu muốn đối với con lừa. Con lừa không hoàn toàn tự do khi các dây buộc được mở ra, mà đó là khi Chúa Giê-xu ngồi trên nó. Tự do thực sự không phải là loại bỏ tội lỗi, mà đó là khi Chúa Giê-xu thay thế tội lỗi đó bằng cách trở thành trung tâm của cuộc đời bạn, là nơi mà tội lỗi từng ngự trị. Có mục đích cho sự tự do của bạn. Nếu bạn nghĩ rằng sự tự do của bạn là để bạn có thể làm những gì mình muốn, thì bạn đang trở thành mục tiêu rất dễ hạ gục đối với ma quỷ. Sau khi bạn được tự do, thì hoặc là bạn sẽ trở thành phương tiện cho ý muốn của Chúa trên đất này, hoặc là bạn sẽ trở thành mục tiêu dễ hạ gục đối với kẻ thù của bạn. Con lừa được tự do nhất không phải khi những sợi dây được tháo ra khỏi cổ nó, mà là khi Chúa Giê-xu ngồi trên lưng nó. Mức độ mà tội lỗi kiểm soát bạn chính là mức bạn bị trói buộc. Mức độ của Chúa Giê-xu kiểm soát bạn chính là mức độ bạn được tự do. Bạn được tự do khi ma quỷ bị đuổi đi và xiềng xích bị chặt đứt. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu thôi. Tự do thực sự và lâu dài là khi Đức Trời thế chỗ cái tội lỗi mà Satan đã từng chiếm giữ. Điều này thúc đẩy bạn trở nên trung thành với Chúa hơn so với mức độ mà bạn đã từng trung thành với ma quỷ. Khi Chúa Giê-xu ngồi trên lưng lừa, con lừa đã đưa Chúa Giê-xu vào thành phố và cả thành phố rung chuyển. Khi Chúa Giê-xu là Chúa của cuộc đời bạn, Ngài sẽ sử dụng bạn. Khi bạn là Chúa của cuộc đời mình, bạn sẽ lợi dụng Chúa cho những lý do ích kỷ. Mục đích thực sự của sự tự do là trao cho Chúa Giê-xu toàn quyền kiểm soát cuộc sống của bạn và đưa Chúa Giê-xu vào thành phố, trường học và nơi làm việc của bạn. Hãy làm cho thế hệ của bạn được rung chuyển bởi Chúa Giê-xu mà bạn mang đến. Đó là lý do mà con lừa được tự so, và điều tương tự cũng đúng đối với bạn. Để chúng nó phụng sự ta. Cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập là một minh họa tuyệt vời khác về sự giải thoát ra khỏi sự trói buộc của tội lỗi và Satan. Tại sao Đức Chúa Trời giải phóng dân Israel ra khỏi ách nô lệ của họ? Có phải là vì Ngài đã hứa với Abraham là sẽ giải cứu họ? Có phải là vì Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời công bình và Ai Cập đã đối xử bất công với Israel? Có phải là vì dân Israel có một miền đất hứa cần phải chinh phục? Mặc dù đúng là Đức Chúa Trời đã giải phóng họ vì lời hứa của Ngài với Abraham để xử lý sự bất công đối với Israel và giúp họ chinh phục cơ nghiệp dành cho họ, nhưng động cơ thực sự đằng sau cuộc xuất hành này được bày tỏ trong những câu kinh thánh sau. Jehovah, Đức Chúa Trời của dân Hebrew đã hiện ra với chúng tôi. Bây giờ xin bệ hạ cho chúng tôi đi 3 ngày đường vào hoang mạc để dâng sinh tế cho Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi. Xuất Ai Cập Ký đoạn 3 câu 18. Hãy cho dân ta đi để họ cử hành lễ thờ phượng ta tại hoang mạc. Xuất Ai Cập Ký đoạn 5 câu 1. Đức Chúa Trời của người Hebrew đã hiện đến với chúng tôi. Xin bệ hạ cho phép chúng tôi đi 3 ngày đường vào hoang mạc để dâng sinh tế cho Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi. Nếu không, Ngài sẽ giáng dịch khạch hoặc gươm đao xuống chúng tôi. Xuất Ai Cập Ký đoạn 5 câu 3. Nhưng số lượng gạch thì các ngươi phải buộc chúng giữ như cũ, không được giảm bớt. Vì dành tay nên chúng mới rủ nhau. Hãy đi dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời chúng ta. Xuất Ai Cập Ký đoạn 5 câu 8. Còn hãy tâu với vua rằng Jehovah là Đức Chúa Trời của dân Hebrew đã sai tôi đến gặp bệ hạ và thưa với bệ hạ. Hãy để cho dân ta đi, để chúng phục sự ta trong hoang mạc. Nhưng đến bây giờ, bệ hạ vẫn không vâng lời. Xuất Ai Cập Ký đoạn 7 câu 16. Đức Giê-hô-va lại phán với Mô-sê, hãy đi gặp Pha-rôn và nói với vua ấy rằng, Đức Giê-hô-va phán, hãy cho dân ta đi để chúng phục sự ta. Xuất Ai Cập Ký đoạn 8 câu 1. Pha-rôn gọi Mô-sê và A-rôn đến và bảo, hãy cầu xin Đức Giê-hô-va khiến ếch nhái tránh xa ta và dân ta, thì ta sẽ để cho dân Hebrew đi dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va. Xuất Ai Cập Ký đoạn 8 câu 8. Sau đó, Đức Giê-hô-va phán với Mô-sê, hãy dậy thật sớm và ra mắt Pha-rôn khi vua đi ra bờ sông và nói với vua rằng, Đức Giê-hô-va phán, hãy cho dân ta đi để chúng phục sự ta. Xuất Ai Cập Ký đoạn 8 câu 20. Pha-rôn gọi Mô-sê và A-rôn vào và bảo, hãy đi và dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời các ngươi ngay trong xứ này. Xuất Ai Cập Ký đoạn 8 câu 25. Pharaoh nói, ta sẽ để các ngươi đi dâng sinh tế cho Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi trong hoang mạc, nhưng không được đi quá xa. Bây giờ hãy cầu nguyện cho ta. Xuất Ai Cập Ký đoạn 8 câu 28. Đức Jehovah phán với Mô-sê, hãy đi ra mắt Pharaoh và nói rằng Jehovah là Đức Chúa Trời của dân Hebrew phán, hãy để cho dân ta đi để chúng phụng sự ta. Xuất Ai Cập đoạn 9 câu 1. Sau đó, Đức Giê-hô-va phán với Mô-sê, sáng mai hãy thức dậy sớm, đứng trước mặt Pha-rôn và nói rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Hebrew phán, hãy cho dân ta đi để chúng phụng sự ta. Xuất Ai Cập Ký đoạn 9 câu 13. Mô-sê và A-rôn đi đến Pha-rôn và tâu, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Hebrew phán, ngươi không chịu hạ mình trước mặt ta cho đến bao giờ? Hãy cho dân ta đi để chúng phụng sự ta. Xuất Ai Cập Ký đoạn 10 câu 3. Quần thần Pharaoh tâu, người này cứ là cái bẫy cho chúng ta cho đến bao giờ? Hãy cho dân ấy đi để chúng phụng sự Jehovah Đức Trời của chúng. Bệ hạ chưa biết rằng Ai Cập đang bị nguy vong sao? Xuất Ai Cập Ký đoạn 10 câu 7. Pharaoh gọi Mô-sê đến và bảo, hãy đi phục vụ Đức Jehovah. Con cái các ngươi cũng đi với các ngươi, chỉ để bầy chiên và bò lại thôi. Xuất Ai Cập Ký đoạn 10 câu 24. Trong đêm đó, Pharaoh gọi Mô-sê và A-rôn đến và nói, hai ngươi và dân Israel hãy trỗi dậy ra khỏi dân ta và đi phục vụ Đức Giê-hô-va như các ngươi đã nói. Xuất Ai Cập Ký đoạn 12 câu 31. Một điều khá rõ ràng là Đức Chúa Trời đã giải phóng dân Israel ra khỏi Ai Cập để họ được tự do phục vụ Ngài. Đây không phải là một lời nói dối, cũng không phải là một cái cớ mà Môi-se đã dùng để nói với Pharaoh để người Ai Cập có thể để cho dân Israel ra đi. Phục vụ và dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời là lý do chính khiến Chúa thể hiện quyền năng của Ngài trong việc đem đến sự giải phóng đầy uy quyền ra khỏi kẻ thù của họ. Vùng đất hứa là mục tiêu, nhưng phục vụ Chúa mới là lý do cho cuộc xuất hành. Đức Chúa Trời biết rằng Israel không thể phục vụ Ngài cách trọn vẹn nếu họ còn là nô lệ của Pharaoh. Chừng nào chúng ta còn ở trong biên chế của tội lỗi, thì chừng đó chúng ta vẫn chưa thể sẵn sàng phục vụ Chúa Giê-xu. Đáng buồn thay, giống như dân Israel, chúng ta không nhìn thấy sự tự do theo lý do đó. Chúng ta muốn được tự do để chúng ta không còn phải sống trong sự tủi hổ, tội lỗi, nghèo đói và làm tổn thương người khác, để chúng ta không phải xuống địa ngục. Dân Israel nghĩ rằng tự do là để họ được giải thoát khỏi những khó nhọc, sự bất công. Đức Chúa Trời không chỉ quan tâm đến việc trừ khử kẻ thù, Ngài còn quan tâm đến việc thế chỗ kẻ thù bằng chính Ngài. Ngài muốn trở thành cứu chúa của họ, thay thế cho mạo chúa Pharaoh là kẻ đã cai trị họ. Ngài muốn họ phục vụ Ngài như những đứa con, chứ không phải như họ đã từng phục vụ Pharaoh ra ngắc như những tên nô lệ. Dân Israel làm nô lệ cho Pharaoh tốt hơn so với việc họ làm tôi tớ của Đức Chúa Trời. Nhiều người dường như là những đầy tớ cật lực cho sự nghiện ngập và tội lỗi trong quá khứ, hơn là khi họ phục vụ Chúa và mục đích của Ngài đối với họ trong vai trò là con cái của Ngài. Mục đích chính của cuộc xuất hành không phải là để cho họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, mà để cho họ có một ông chủ tốt hơn. Đức Chúa Trời muốn thay thế Pharaoh. Nhiều người thích ý tưởng về Đức Chúa Trời là đấng giải cứu của họ, nhưng còn việc thuận phục Ngài như là Chúa, chủ của họ thì không mấy dễ chịu đối với những nô lệ được tự do như họ. Bạn có thể làm một đầy tớ của Chúa xuất sắc, hoặc thậm chí là năng nổ hơn so với khi bạn còn là nô lệ của ma quỷ không? Định nghĩa của sự tự do. Chúng ta định nghĩa tự do là sự loại bỏ một cái gì đó xấu xa, nhưng sứ đồ Phaolô đã nhìn thấy sự tự do theo một cách khác. Chúa là Thánh Linh. Nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do. Corinto nhì đoạn 3 câu 17. Có sự tự do ở nơi Chúa Thánh Linh hiện diện. Phaolô không nói rằng tự do là khi xiềng xích bị chặt đứt, sự rủa xả bị phá hủy và ma quỷ bị đuổi ra. Khi một ai đó không còn nghiện nữa, thì có phải đó là khi anh ta đã được tự do? Có phải khi một con quỷ bị trục xuất thì sự tự do đến? Nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời chưa ngự trị ở nơi mà tội lỗi và nghiện ngập đã từng chiếm giữ, thì người đó vẫn chưa thực sự được tự do. Tự do không chỉ là một sự loại bỏ cái ác, mà đó là sự hiện diện của Thánh Linh khi bạn được giải thoát khỏi Satan, mà chỉ để được lấp đầy bởi những ham muốn của riêng bạn, thì đó vẫn là sự ràng buộc chứ không phải tự do. Vì vậy, nhiều người được tự do chỉ để họ có thể sống trọn vẹn theo ý riêng của mình. Điều đó thật nguy hiểm. Điều đó là sai trật. Chúa Giê-xu không giải phóng bạn để bây giờ bạn có thể tôn mình lên làm Chúa của cuộc đời mình. Tội lỗi của bạn đã bị loại bỏ bởi sống huyết quyền năng của Chúa Giê-xu, để bạn có thể phục vụ Chúa ít nhất là với khả năng mà bạn đã sử dụng để phục vụ ma quỷ. Nếu bạn chỉ thỏa mãn ý riêng của mình sau khi được tự do, hoặc nếu bạn mong muốn tự do để bạn có thể làm những gì mình muốn, thì đó không phải là tự do hoàn toàn. Nếu bạn chuyển khám hoặc chuyển phòng trong một nhà tù, thì bạn vẫn ở trong tù, cho dù là bạn ở một tầng khác. Theo đuổi những tư dục cá nhân sau khi được giải thoát khỏi Satan thì vẫn còn ở trong sự trói buộc. Tự do không phải là làm những gì bạn muốn, mà là làm những gì bạn nên làm. Sẵn sàng để làm những gì Chúa muốn. Tôn chỉ của đạo Satan dựa trên một ý tưởng lớn, đó là hãy làm những gì mình muốn. Đạo Satan không chỉ là tôn thờ Satan, mà còn là tôn thờ chính bản thân mình. khi chúng ta thoát khỏi sự nghiền ngập ma quỷ và những sự dối xả mà chỉ để tôn thờ bản thân, thì chúng ta vẫn còn ở trong sự trói buộc. Chuyển từ hãy cho tôi sang hãy sai tôi. Khi chúng ta được tái sinh, chúng ta trở thành con cái của Đức Trời. Đó là danh phận của chúng ta, là địa vị của chúng ta trong đấng Christ, là phận làm con. Chúng ta phải có cho mình tấm lòng phục vụ. Chúa Giêsu là con của Đức Trời, nhưng Ngài đã phân phục qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. Theo ý muốn của Chúa Cha, Ngài đến để phục vụ và chết vì mục đích của Đức Trời. Thật không may, nhiều người ngày hôm nay lại nghĩ rằng việc trở thành con cái mang đến cho họ quyền tự chủ. Họ không còn cần phải chết đi sự ích kỷ của mình. Họ đã lợi dụng Chúa để đạt được những gì mình muốn, thay vì để Chúa sử dụng họ để thực hiện ý muốn của Ngài. Satan cám dỗ Chúa Giêsu tận nơi đồng vắng và trên thập tự giá với cùng một ý nghĩ này: nếu ngươi là con Đức Trời, ngươi cần gì phải phục vụ, cần gì phải hy sinh mạng sống của mình để thực hiện ý muốn Chúa? Chúa Giêsu đã khước từ ý nghĩ đó ngay. Đáng buồn thay, nhiều cơ đốc nhân đã rơi vào sự lừa dối này: tôi là con Chúa mà, tôi cần gì phải phục vụ ai? Khi chúng ta chỉ đứng ở địa vị làm con mà không có tấm lòng phục vụ, thì chúng ta cũng chẳng khác gì người con trai hoang đàng. Người con trai hoang đàng biết về các quyền lợi của mình, nhưng không có ý niệm gì về trách nhiệm của mình trong gia đình. Cậu ta chỉ giỏi làm con, nhưng rất dở khi làm đầy tớ. Cậu ta không hề ghét cha mình, nhưng cậu ta chỉ yêu bản thân mình thôi. Người con trai hoang đàng không chống đối cha mình, cậu ta chỉ lìa bỏ ông. Tất cả những lời cầu nguyện của cậu ta được tóm gọn lại trong câu: hãy cho tôi những gì thuộc về tôi. Thoạt đầu, đây có vẻ là một lời thỉnh cầu tốt, nhưng cậu ta không muốn ở bên cạnh cha mình hay là làm theo ý của ông. Cậu ta ở đó chỉ để lợi dụng cha mình để đạt được những gì cậu ta muốn. Cậu ta đã có được những thứ mình muốn, nhưng lại không muốn những thứ mình đã có. Quyền làm con của cậu ta đã không giúp gì được khi cậu ta sống với những con heo, vì lòng của cậu ta không phải là tấm lòng của một người đầy tớ. Cậu ta đã học được bài học cho mình trong khi ở với những con heo. Khi cậu ta trở về với cha, cậu ta đã không còn đòi hỏi gì nữa, mà thay vào đó xin cha cho cậu được làm đầy tớ của cha. Trước giờ, cậu vẫn luôn là con đó thôi. Nhưng chỉ đến lúc này thì cậu mới nhận ra rằng mình cần phải học làm đầy tớ. Bạn được sinh ra làm con, nhưng bạn phải phát triển một tinh thần tôi tớ. Nếu không, bạn sẽ đánh mất sự tự do của mình trong sự trói buộc của sự ích kỷ. Sự ích kỷ là một bước trong tiến trình đến việc sống với những con heo. Khi bạn trở thành một tín hữu, bạn là con trai, con gái của Chúa. Khi bạn trở thành môn đồ, bạn là một người đầy tớ. Quyền làm con là miễn phí, nhưng để trở thành môn đồ thì cần đánh đổi mọi thứ. Nó đánh đổi cái tôi và sự tự hào của bạn. Nếu Chúa Giêsu phải đánh đổi cả cuộc đời của Ngài, thì bạn cũng phải đánh đổi không ít hơn đâu. Chỉ có 3 điều bạn có thể làm với cuộc sống của mình: phá hủy nó bằng cách sống trong tội lỗi, lãng phí nó bằng cách sống trong sự ích kỷ, hoặc hy sinh nó như một cuộc lễ dâng lên cho cứu Chúa. Tự do là chuyển từ tội lỗi và ích kỷ sang hy sinh như một cuộc lễ sống dâng lên đấng đã chết cho bạn. Cầu nguyện. Thưa Cha, hôm nay con dò xét lòng mình và chắc xét động cơ của con dưới ánh sáng của lời Chúa. Con thừa nhận rằng con muốn được tự do để con không còn phải sống trong nỗi đau của sự trói buộc. Nhưng mong muốn thực sự của con là được làm những gì mình muốn mà không bị ma quỷ ngăn trở. Con xin lỗi vì điều đó. Con muốn những gì Chúa muốn theo đúng lý do mà Chúa muốn. Con biết rằng Ngài muốn tất cả mọi thứ thuộc về con. Vì thế, giống như đứa con trai hoang đàn, xin cho con được làm đầy tớ của Ngài. Xin hãy làm Chúa chủ của con. Con con sẽ không lợi dụng Ngài như là một phương tiện để đạt được mục tiêu của mình. Ngài chính là mục tiêu của con, là phần thưởng quý giá nhất của con.